Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi lại được hân hạnh gặp anh Trịnh Hữu Lộc, là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là thay mặt quý thính giả, kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS Radio và xin kính chào anh Thăng Bách.
Dạ vâng, hôm nay thì đề tài trong tiết mục thuế vụ hàng tuần anh định nói chuyện gì thưa anh?
Dạ thưa anh, thì trong những tuần qua thì chúng tôi có trình bày về những cái mục tiêu mà sở thuế sẽ nhắm đến trong năm nay, đặc biệt là chú trọng đến các chi phí mà liên quan đến công việc làm của mình và chi phí xe cộ. Thì hôm nay thì chúng tôi có nhận được cái thông báo của sở thuế cho biết là họ có đưa ra một số ấn hành về các khoản khấu trừ khác nhau cho các ngành nghề nhằm giúp chúng ta hiểu biết thêm về các chi phí mà chúng ta có thể khai được ra. Do đó, để giúp quý đồng hương hiểu thêm về các phí mà mình có thể khai, chúng tôi xin trình bày về những cái một số cái ngành nghề khác nhau đó anh, về những chi phí mà mình có thể mình khai.
Dạ, vậy xin anh cho biết là những ngành nghề nào mà sở thuế đã cho ấn hành tập chỉ dẫn về những chi phí có thể được khấu trừ anh? Những chi phí thuộc về nghề nghiệp nào có thể khấu trừ anh? Dạ.
Dạ, dạ, thì đó là mỗi cái ngành nghề đó anh có những cái chi phí khác nhau mà chúng ta có thể khai được. Có thể là có một số những cái chi phí đó, thí dụ trong cái ngành nghề, thí dụ như là trong cái journalist, là cái những người mà làm trong truyền thanh đó, thì có thể khai được những cái chi phí mà có thể tham dự những cái buổi mà function của cộng đồng, tổ chức hoặc là những cái đó. Nhưng mà nếu mà người làm những cái ngành nghề khác nhau, thí dụ như làm công trong hãng xưởng hoặc là làm computer đồ này nọ thì có thể là không khai được những cái phần đó. Thì do đó cái quan trọng là chúng ta phải hiểu biết là những cái chi phí nào mà có thể khai được để mà chúng ta khai, thì những cái ngành nghề nó khác nhau và sở thuế thì họ có in ra một cái ấn bản đó anh, để mà chỉ dẫn chúng ta những cái ngành nghề và những cái phần mà mình khai được. Thì trong đó bao gồm thí dụ như là trong cái những cái ngành nghề là nó gọi là trong những người mà làm trong quân đội, hoặc là những người làm trong cái building and construction, hoặc là những cái người làm business professional và người làm cleaner, những cái người làm public service, tức là làm công chức, và những người làm thợ cắt tóc, factory worker, những thợ điện vân vân, thì đó nó cũng có là cái list nó cũng rất là dài đó anh.
Dạ vâng, trong số này lại có những người gọi là tiếp viên hàng không, airline employee và flight attendant này, thì tiếp viên hàng không có cái gì khai thôi anh?
Dạ thưa anh, thì trong đó đó nó có những cái mà chi phí có liên quan tới những cái ngành nghề đó mà những cái ngành nghề khác mà có thể là không khai được. Thí dụ như là những cái chi phí mà mình phải đi ra nước ngoài, hoặc là có những cái chuyện mà nó mình trong cái ngành nghề đó thì mình có thể xài được. Thí dụ nó gọi là cash or bar shortage, thì đó là mình có thể mình khai khấu trừ cho cái cost mà để make up cái tiền mặt hoặc là cái bar. Thí dụ như là mình bán đồ ở trên cái, như chúng ta biết đó, trên cái những cái tiếp viên đó là họ phải bán, khi nhiều khi mình trên máy bay đó là mình mua đồ đó, là người đó họ sẽ thâu tiền, và nếu mà có những cái thất lạc trong đó thì sở thuế họ chấp nhận để mà cho chúng ta bù lỗ đó cho cái chủ hãng, tức là cho cái hãng máy bay. Nếu mà mình bị lỗ như vậy một cái số nhỏ thì đó là họ cho mình khai khấu trừ những cái đó, với điều kiện là mình phải có giấy tờ đó. Hoặc là nếu mà mình có thể mình dùng cái internet hoặc là computer thì đó là mình cũng có thể. Hoặc là nếu mà mình phải tại vì cái công việc của chúng ta đó cần là chúng ta phải đi thường xuyên là bay đến đây nơi này nơi nọ, là dùng những cái travel bag hoặc là cái overnight bag hoặc là suitcase hoặc là gì đó, là những cái đó thì chúng ta có thể khai cái các chi phí liên quan tới cái phần đó. Hoặc là cái điện thoại để mà chúng ta gọi, nhiều khi mình đi làm xa đồ này nọ.
Dạ vâng, còn thưa anh thì phần đông quý thính giả chúng ta cũng là những người làm việc cho các hãng xưởng, thì factory worker, thì những người đa số thính giả mà còn trong tuổi lao động thì thường hay làm cho hãng xưởng, thì có được khai khấu trừ thuế về việc gì anh? Có thể anh cho thí dụ cho biết.
Dạ. Dạ thưa anh, thì đó trong phần đó thì thí dụ như là có những cái chi phí mà liên quan tới cái nhưng mà mình phải mua những cái dụng cụ hoặc là những cái các thiết bị để mà mình dùng. Nếu mà trên 300 đồng á, là mình có thể mình chích đủ hao mòn, hoặc là dưới cái số tiền đó thì là có thể chúng ta khai lập tức trong cái năm mà mình mua. Hoặc là nếu mà chúng ta phải sửa những cái dụng đó thì chúng ta cũng được khai khấu trừ. Hoặc là bảo hiểm, hoặc là nếu mà mình mượn tiền để mà mua những cái dụng cụ để mà làm công việc đó mà cái số tiền lớn thì là mình chúng ta cũng phải cũng được khai, với điều kiện là nếu mà mình dùng cái đó hoàn toàn cho cái công việc của mình. Còn nếu mà chỉ một phần á thì là mình chỉ khai được một phần thôi, và một phần cái private đó là tức là việc riêng tư đó là mình không có khai được. Và cái mà thường á là có nhiều người nói là tôi thường đi làm đó, tôi có đeo cái iPod hoặc là digital media service, tức là những cái để mà nghe nhạc hoặc là nghe gì trong cái lúc làm việc đồ này nọ đó. Nhất thiết là những cái chi phí đó là những cái chi phí riêng tư, nó không liên quan gì tới công việc của mình, do đó là chúng ta không khai được cái phần khấu trừ đó. Tuy nhiên những cái chi phí mà chúng ta có thể khai đó, ví dụ như là cái nếu mà chúng ta phải cần thêm một cái license, một cái license để mà lái cái forklift hoặc này nọ đó, những cái chi phí mà hàng năm mà chúng ta phải để mà đóng để mà niên liệm hàng năm đó là chúng ta khai được. Nhưng mà cái tiền mà để mà lấy cái license đầu tiên á thì chúng rất tiếc là chúng ta không khai được. Còn nếu mà chúng ta đi làm đó là cái tiền mà ăn uống á trong giờ làm việc thì rất tiếc là chúng ta không khai được. Tuy nhiên nếu mà có tiền overtime và overtime new allowance họ trả cho mình, tức là cấp cho mình một cái chức vụ phụ phí đó, thì chúng ta có thể chúng ta khai được, với điều kiện là mình work overtime và chủ nhân có trả cho mình cái số tiền để mà cho tiền phụ bổng cho cái overtime đó với theo cái luật định thì là chúng ta khai được. Còn nếu mà chúng ta không có khai, không có họ không có trả cho mình thì đó là mình sẽ không có khai được. Thì có những một vài thí dụ như là có những nơi đó họ sẽ đưa mình tiền mặt, một số tiền nhỏ 15 đồng hoặc 20 đồng gì đó để mà chúng ta mua đồ ăn nếu mà chúng ta làm overtime. Thì tại vì cái số tiền đó họ không có để vô cái payment summary của chúng ta để mà chúng ta khai thuế, thì những cái chi phí đó nếu mà chúng ta có xài ra thì chúng ta cũng không được khai khấu trừ thuế cho cái số tiền đó.
Quý vị đang nghe tiết mục Thuế và Bạn do Phạm Bách phụ trách với ông Trần Hữu Lộc, giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trình and Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng Từ Quản Lý. Dạ vâng, đây là những cái thông tin mà có lẽ một số quý thính giả chúng ta nghe tiết mục thuế này rất theo dõi, là bởi vì làm việc cho hãng xưởng thì biết gì những gì mình có thể khai khấu trừ. Vâng, thưa anh, có lẽ có nhiều ngành nghề khác nhau thì thử ra không thể nào đi vào hết chi tiết, nhưng mà xin anh cho biết rằng có một cái ngành nghề mà nghề luật sư, thì nghề luật sư có cái gì để khấu trừ thưa anh? Tại vì luật sư thường thường chỉ cãi bằng miệng, không bằng lời nói, không là lấy cái gì để xin khấu trừ thưa anh?
Dạ thưa anh, thì đó là những cái nó có những cái chi phí mà nó liên quan tới đó. Thí dụ như là chúng ta nói hồi nãy đó là cũng như là những cái người mà làm tiếp viên đó, thì đó là có những cái chi phí mà chúng ta nghĩ là có thể là không khai được, nhưng mà đó là những cái mà sở thuế chấp nhận cho chúng ta khai. Thì cũng giống như cái bên luật sư, thì cái thí dụ á là cái tiền á là khi mà chúng ta khi mà đăng ký để mà xin vào cái luật sư đoàn á, thì đó là mình không có thể claim cái tiền mà xin vào đó. Nhưng mà hàng năm khi mà chúng ta có cái bằng để mà hành nghề luật sư đó là chúng ta phải đóng niên liệm hàng năm, thì cái chi phí đó chúng ta được khai. Và ngoài ra đó là những cái chi phí mà ví dụ như là mua bàn, mua sách vở, mua này nọ, những cái tài liệu đồ đó anh, đó là những cái mà chúng ta có thể mà chúng ta khai được. Và hoặc là chúng ta có thể khai được những cái mà mua ví dụ engine machine hoặc là những cái điện thoại, cái chip khay sẽ là chúng ta ghi đi. Và cái mà chúng ta đeo mà để đi ra tòa đó anh, nó gọi là cái quýt là tóc mà để mà cho luật sư mà đi ra tòa, để
tóc giả,
những cái mà cũng già tóc giả, tóc mà già theo giả, cho những giả. Người luật đó anh. Thì là những cái mà họ có thể họ khai được, hoặc là computer, hoặc là những cái mà máy móc đồ mà để mà liên hệ tới đó. hoặc là cái chi phí mà họ phải đi ra tòa hoặc là đến gặp lực lập gặp cái người thân chủ đồ này nọ, và đó là những cái mà mình có thể mình khai được. Hoặc là cái home office, tức là nếu mà dùng căn nhà của mình để mà làm những cái việc thêm ở nhà thì là chúng ta có thể claim thêm những cái tiền đó, hoặc là những cái insurance bảo hiểm đồ này nọ, đó là những cái mà họ cũng có thể khai được.
Dạ thưa anh, những cái kính đeo mắt hoặc là những cái contact lens á thì thưa anh chắc có lẽ là ngành nghề nào cũng có thể được xin khai để khấu trừ phải không thưa anh?
Cái đó là tùy theo đó anh. Giả tỷ nếu mà chúng ta phải làm việc ở ngoài trời mà nó có bị ảnh hưởng tới đó anh, tức là cái bị ảnh hưởng tới sức khỏe đó, thì đó là họ cho phép nếu mà chúng ta dùng cái không phải contact lens anh, mà những cái mà cái
kính mát hoặc là sunglass hoặc là sunscreen
hoặc là cái những cái đó thôi, chứ không phải là cái contact lens mà nó nói là cost of protective sunglass, tức là những cái nào mà bảo vệ mình nếu mà mình phải làm việc ở ngoài á thì là ok. Còn đó như chúng tôi có trình bày đó là cái phần đó là thí dụ như là mỗi cái ngành nghề nó khác nhau, do đó là chúng ta phải cẩn thận, tại vì chúng không thể nào mà khai tất cả. Nếu mà khi mà chúng ta sở thế họ check kiểm tra cái hồ sơ của chúng ta thì thường á là họ dòm vào thứ nhất là cái ngành nghề của chúng ta làm, cái công việc của chúng ta làm trong đó, và coi có nhất thiết là mình phải cần chi phí những cái chi ra những cái chi phí đó hay không. Chứ tại vì chúng tôi còn nhớ lúc trước khi mà làm bên trong sở thuế đó, có những cái trường hợp đó là những cái người mà làm việc dân phòng mà lại khai những cái chi phí mà nó không có áp dụng. Thí dụ như là làm việc dân phòng mà khai là có cái project làm việc dân phòng làm computer, nhưng mà lại khai những cái chi phí mà nó không có dính quán dáng gì tới cái công việc của mình, thì cái đó là những cái mà sở thuế họ sẽ chú trọng tới, do đó là chúng ta phải cẩn thận. Thì như chúng tôi trình bày đó là như nói đó, ví dụ như là mình là một cái người luật sư, ví dụ đó là những cái chi phí là nó gọi là social function, tức là mình không thể mình tham nếu mà đi tham dự những cái buổi mà social function đồ này nọ, hoặc là đi tham dự với nhân viên đồ này nọ để mà hoặc là đi gặp khách hàng, thì đó là những cái chi phí đó không được khai khấu trừ thuế. Tuy nhiên nếu mà chúng ta là làm trong nghề truyền thông thì những cái chi phí đó có thể được khai thuế, với điều kiện là chúng ta cái buổi đó mình đến đó để mà mình làm cái bản cái báo cáo, tức là một cái bản tường trình về cái buổi cái function đó, và chúng ta trả tiền á, thì đó là mình có thể mình khai khấu trừ được. Còn một cái nữa là ví dụ như là những cái người làm truyền thông đó có thể khai những cái chi phí mà liên quan tới thí dụ như là cái pay TV, nếu mà mình phải dùng cái đó, những cái tài liệu, những cái chi phần đó để mà làm cái cho cái công việc của mình, để tức là lấy những cái tin tức chi tiết rồi để mà báo cáo đồ này nọ, thì chúng ta có thể được. Nhưng mà những cái ngành nghề khác có thể là không có khai được những cái phần đó, do đó là cũng tùy ngành nghề khác nhau mà chúng ta phải khai khấu trừ cho nó chính xác, thì nó đỡ bị cái sở thuế dòm ngó đến mình. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Sau cùng thì anh nhắc lại điều kiện căn bản để được khai khấu trừ thuế cho các chi phí thưa anh.
Dạ thưa anh, thì nói một cách tổng quát đó là để mà khai được khấu trừ phí những cái chi phí mà nó liên quan tới công việc làm của mình đó, thì thứ nhất là chúng ta phải chi cái số tiền đó, và những cái số tiền đó không phải là cho những cái việc mà nó gọi là riêng tư hoặc là cá nhân, và cái cuối cùng đó là cái những cái đó không phải là những cái chi phí mà nó gọi là capital, tức là hoặc là capital nature, về cái capital asset đó. Và cuối cùng là mình phải trả, chứ không phải là tức là chủ nhân cung cấp cho mình hoặc là bồi hoàn lại cho mình thì chúng ta không được. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Đến đây thì thời gian dành cho tiết mục thuế vụ cũng sắp hết. Không biết anh Lộc còn có điều gì nhắn nhủ nữa không ạ? Dạ.
Dạ thưa anh, thì nhân đây thì chúng tôi cũng xin nhắc lại quý vị đó là cái việc quan trọng đó là chúng tôi đã gặp phải một số cái thân chủ đó là có một cái trở ngại, đó là khi mà chúng ta dời đổi địa chỉ thư từ đó, thì nếu mình không có báo cho sở thuế biết, thì có những cái trường hợp, thí dụ cái trường hợp mà chúng tôi giúp để giải quyết đó là liên quan tới cái việc mà bán nhà, để mà bán căn nhà mà đã ở trong đó và sau này đó không ở để mà đi nơi khác, thì khi mà sở thuế làm một cái đối chiếu những cái chi tiết mà mình cáo, thí dụ như là trong cái thời gian ngắn đó mình có thể cho mướn cái căn nhà đó và sau đó mình bán đi, thì đối với mình đó là cái đó là không phải là mình không đóng thuế, tại vì mình đã ở trong đó trước rồi. Tuy nhiên sở thuế đâu có biết cái điều đó, do đó khi mà họ gửi giấy tờ về cho mình để mà yêu cầu mình báo cáo cho họ biết là cái chi tiết như thế nào, cái là yêu cầu chúng ta cung cấp những cái chi tiết tài liệu để mà cho họ thẩm định coi là cái tiền đó có phải đóng thuế hay không, tại vì họ có được cái chi tiết đó từ ở bên những cái nơi khác, những cái cơ quan khác báo là mình đã bán căn nhà đó và như thế. Nhưng mà tuy nhiên tại vì cái người này dọn đi nơi khác và cái nơi đó địa chỉ thư tín không có liên lạc được, sở thuế đã cố gắng liên lạc vài lần và không có liên lạc được, do đó thì sở thuế tự động đưa ra một cái giấy thẩm định thuế, thì trong cái giấy thẩm định thuế đó coi như là mình đã ở trong nhà đó một thời gian, và trong cái thời gian mình cho mướn đó thì họ tính như là chúng ta phải đóng thuế capital gain tax. Và khi mà họ tự thẩm định lấy và họ gửi ra cho chúng ta đó, thì trong đó họ tính luôn cái tiền mà phạt, là tại vì mình không có trả lời thư từ của họ, thì họ tính thêm cái tiền phạt nữa, cái số tiền nó rất là cao. Thì đó là cái mà khi mà đến để gặp để mà giải quyết đó, thì nó mất công, mất thời gian của chúng ta nữa, để mà tại vì cái số nợ đó nó cứ tăng hoài. Thì cái quan trọng đó là chúng ta phải nên bổ túc những cái chi tiết đó cho nó chính xác, để mà khi mà sở thuế gửi đến chúng ta lần đầu á, thì chúng ta có thể liên lạc với họ để mà giải quyết một cách nó dễ dàng. Còn nếu mà để một thời gian dài như vậy đó, thì đó là nó phiền phức cho mình, để mà mình mất ăn mất ngủ, tại vì mình lo, tại khi mà họ gửi lại mà tới cuối họ tìm được mình á, họ gửi lại cái số tiền nó có thể lên đến mấy trăm ngàn hoặc là bao nhiêu, tùy theo cái tiền mà tiền lời mà chúng ta làm được. Do đó cái quan trọng đó là chúng ta phải có tên địa chỉ của chúng ta phải được update thường. Dạ thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn Đồng Hương đã theo dõi chương trình Thuế Vụ hôm nay. Nếu có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày, hoặc có những đề nghị về đề tài cho các chương trình sau, thì xin gửi email hoặc điện thoại về cho đài SBS. Và xin hẹn quý thính giả và chương trình tiền tới.